Ở quê, người dân thường tận dụng hương vị, màu sắc của các loại cây, lá, trái có màu đẹp hoặc là có hương thơm để làm bánh, làm xôi như lá dứa, trái gấc, lá cẩm, lá mơ. Mỗi loại có đặc điểm riêng sử dụng cho từng loại bánh khác nhau. Làm món gì thì lựa chọn loại lá, loại trái tạo hương vị ấy. Làm bánh da lợn dùng lá dứa, làm bánh lá dùng lá mơ. Không chỉ làm nên những món quà vặt ngon lành cho trẻ con nhà quê chúng tôi, mà đối với tôi, món bánh lá quê còn là cả những kỷ niệm bên gia đình trong những lúc khó khăn. Món bánh quê thân thương mộc mạc ấy một thời cùng song hành với mẹ trên bước đường mưu sinh khó nhọc để nuôi chúng tôi lớn lên thành người. Món bánh lá quê bình dân mà có cầu kỳ gì đâu, chỉ cần có lá mơ, bột gạo thôi. Nhà tôi đã quen với việc làm bánh bán, nên ngày nào cũng vậy, sáng không đi học, tôi lại theo cha bẻ lá mơ về xay với gạo làm bánh. Có lẽ cỏ cây nơi đây đã dần quen với những bước chân và gương mặt của cha và tôi. Biết gia đình tôi cần nên đám mơ cứ vươn xanh lên hái hoài mà không thấy hết. Tuổi thơ tôi nghèo khó, tuy ít đi chạy chơi với bạn bè, nhưng được chia sẻ một phần công việc cùng cha mẹ, tôi thấy hạnh phúc lắm. Ngày trước làm bánh gì cũng vậy, lúc nào người dân cũng thích tự xay bột. Gạo thì không thiếu, vì thường sau một vụ, ai cũng chừa lúa xay gạo để ăn tới mùa sau. Chính vì thế, các món bánh đa số được chế biến từ bột gạo. Và gia đình tôi cũng thế. Với chiếc cối đá cũ kỹ, mòn nhẵn này, mỗi ngày mẹ vẫn đều đều xay bột làm bánh lá. Lá mơ có màu đặc trưng, khi sống thì màu xanh, khi chín thì có màu đen nhạt. Chỉ cần trộn một ít lá mơ vào bột là bánh lá đã đậm đà hương sắc mùi vị. Mỗi ngày mẹ phải xay 2 thau bột như thế để làm bánh. Vì bán bánh thì chủ yếu lấy công làm lời, và nhờ số lượng nhiều nên mới đủ trang trải cho gia đình. Từng dòng xoay mang theo bao nỗi nhọc nhằn của mẹ, nhưng mẹ vẫn vui vì nghĩ đến món bánh lá mẹ làm ra sẽ được bán hết trong buổi sớm mai. Sau khi xay bột với lá mơ xong, nêm thêm đường cho ngọt, dằn chút dầu ăn, để lát đổ bột lên lá dừa nước hấp, không bị dính. Lá dừa nước phải chọn loại lá to, ít bị sâu. Đem về phải cạo rúng lá ra, lau sạch mới xài được. Lá dừa nước để hấp bánh có thể xài lại được thêm 1-2 lần mới bỏ. Cứ cách 1-2 ngày là cha tôi đi đốn thêm lá dừa để hấp bánh. Cứ lớp lá này hư, đốn lớp lá mới thay vào. Thank you. lượng lá dùng hấp bánh ngày càng tăng dần lên. Theo thời gian, tôi lớn lên, mâm bánh lá của mẹ cũng càng nặng thêm nhiều, bởi lượng bánh ngày càng nhiều hơn. Chỉ để mong sao lo cho tôi có cái ăn, cái mặc và đi học với bạn bè. Ăn bánh lá cần có nước cốt dừa thắm kẹo, béo, vừa ăn thì bánh sẽ càng ngon hơn, đậm đà hơn. Không tự nhiên mà mỗi loại đều có tên riêng. Món bánh lá cũng thế, sở dĩ nó có tên như vậy có lẽ xuất phát từ công đoạn này. Tấm dừa nước được chan lên một lớp bột trên một mặt lá, rồi đem đi hấp chín là xong. Bánh lá chín được lột ra cũng mỏng như tấm lá vậy. Mọi thứ trông thật đơn giản và dễ dàng. Nhưng nếu không quen tay thì cũng dễ làm hỏng hết cả nồi bánh hoặc làm đổ bột hết. Bánh lá dễ làm mà hấp cũng nhanh chín vì lớp bột trên lá mỏng, nên chỉ cần 5-10 phút là ra một mẻ bánh thơm nồng. Hễ đi học về là tôi thay đồ nhanh để giúp mẹ. Bánh đang được hấp dần dần, mùi thơm của hạt gạo quê nhà, của lá mơ hòa quyện nhau nồng nàn, thoang thoảng xông lên mũi, không thể nào nhịn được thèm. Gỡ bánh giúp mẹ, chứ lâu lâu lại ăn một miếng. Bánh lá ăn không, có mùi thơm thơm, vị lạc lạc mà cũng dễ ăn lắm. Nhưng không ngon bằng khi ăn với nước cốt dừa. Ôi món quà quê bình dị mà thân thương biết mấy. Người mẹ, người phụ nữ nông thôn, phần đông đều đảm đang, chân chất, sớm hôm tảo tần, lo lắng vun vén cho gia đình, con cái. Đức hy sinh cần cù của họ thể hiện rõ qua việc khéo tay, đảm đương nội trợ. Càng đáng quý hơn khi họ vừa đảm đương công việc bếp núc, tận dụng công việc nội trợ, làm thêm công việc mưu sinh cho gia đình. Và mẹ tôi, một người phụ nữ Nam Bộ chân chất, người cũng đã dành cho tôi tất cả tình thương ngọt ngào, mộc mạc mà suốt đời không sao đền đáp được. Bánh lá cùng mẹ tôi trên những con đường quê để đến với mọi người. Âu đó cũng là dịp để bánh lá đến được với nhiều người hơn nữa, để người đời còn mãi nhớ tới món bánh quê dân dã này. Bánh lá mẹ tôi làm ngon nên ai cũng thích. Mấy bạn, mấy anh chị hôm nào cũng đón chờ mẹ đi ngang để mua một gói bánh lá. Món bánh lá quê chân chất mộc mạc không chỉ là món quà vặt ngon lành, mà đối với tôi, món bánh lá còn là cả những kỷ niệm, những ngày cùng mẹ, cùng cha làm bánh lá bán để đỡ đần trong cuộc mưu sinh của gia đình. Món bánh ngọt ngào đã từng song hành cùng mẹ tôi qua những con đường quê. Vị ngọt bánh lá quê thương thương vẫn còn đọng mãi nơi đầu lưỡi. và khiến tôi đau đáu nhớ về. Nỗi nhọc nhằn in hằn trong đôi mắt mẹ bao nhiêu thì nỗi nhớ trong tôi càng đậm sâu. Tình thương của cha mẹ mãi mãi làm sao quên vị ngọt món bánh lá quê bình dị ngọt lành mà thân thương xiết bao.